Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, đầu tư vào nước trời. Người Do Thái có câu chuyện kể về một ông vua tên là Monobas ở Adiabene. Sau khi tin nhận Đức Chúa Trời đã phân phát phần lớn kho tàng của mình cho người nghèo trong năm đói kém, các anh em vua phàn nàn rằng:
tổ phụ chúng ta đã tích lũy của cải và kho tàng của hoàng gia, còn vua thì làm cho tiêu tan đi.
Vua bèn giải thích với họ rằng:
tổ phụ ta đã thu chứa của cải ở dưới đất, ta thu chứa của cải ở trên trời. Họ đã để dành ở nơi mà con người có thể cai quản, nhưng ta để dành của cải ở nơi mà bàn tay loài người không thể đụng đến. Tổ phụ ta tích lũy của cải bằng tiền bạc, ta tích lũy của cải bằng linh hồn. Tổ phụ ta giữ trữ của cải trong thế gian này, còn ta giữ trữ cho thế giới vĩnh hằng.
Trong bài giảng trên núi, được ghi lại trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 19 đến câu 20, Chúa Giê-xu dạy: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được ba chân lý cho người yêu Chúa. Thứ nhất, lý do đầu tư vào nước trời. Lời Chúa phán: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Câu 19. Có hai lý do Chúa dạy phải đầu tư vào nước trời. Thứ nhất, đây là mệnh lệnh Chúa truyền: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất. Chúa là đấng khôn ngoan, nên mệnh lệnh của Ngài là khôn ngoan cho những ai nghe và làm theo. Như lời Chúa khẳng định: người nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Theo Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 25. Đồng thời, Chúa là đấng toàn tri và đời đời, nên Ngài biết những gì đem lại lợi ích đích thực cho con dân Ngài trong cõi vĩnh hằng. Thế gian này không phải là nơi con dân Chúa chất chứa của cải. Khi một người cứ chăm lo chất chứa của cải ở dưới đất, sẽ khiến người đó quên mình chỉ là người ở trọ, khách đi đường trên thế gian này. Chúa Giê-xu cảnh tỉnh mọi người rằng: vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 21. Một người không thể yêu Chúa hết lòng, tận trung tận hiến cho Chúa, nếu người ấy chỉ lo thâu trữ của cải ở trần gian. Thứ hai, của cải đời này không bền vững. Ở Đông Phương, một phần tài sản của thời đó là quần áo, lụa là gấm vóc. Nhưng những thứ này rất dễ bị mối mọt đến tận nơi họ chất chứa mà cắn phá. Vẻ đẹp hào nhoáng luôn với giá trị của chúng cũng sẽ bị hủy diệt. Ngoài ra, do sống bằng nông nghiệp nên họ còn tích trữ ngũ cốc trong các nhà kho lớn. Thế nhưng sâu mọt và chuột bọ cũng có thể xâm nhập để cắn phá. Thậm chí có người nghĩ rằng chất chứa của cải mình bằng vàng bạc, châu báu thì an toàn hơn. Nhưng Chúa cũng cho thấy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị mất mát hoặc bị con cháu đời sau làm cho bại hoại. Chúa Giêsu cảnh báo, mọi tài sản chất chứa trên đời này đều không bền vững. Những ai chỉ lo chất chứa của cải ở trên đất là dại dột và không có ích lợi cho đời sau, vì chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 7. Là con dân Chúa, chúng ta phải vâng theo lời Chúa dạy. Mặc dù chúng ta sống trên đất này cần có tiền bạc, vật chất làm phương tiện sống, nhưng Chúa muốn chúng ta đừng quá đeo đuổi tài sản, để rồi lòng yêu Chúa bị nguội lạnh và sẽ đánh mất những phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Chúa dạy, thay vì tích trữ của cải không bền vững trong đời này, chúng ta hãy đầu tư vào nước trời. Cách sống khôn ngoan nhất là đầu tư của cải ở trên trời, và rồi chúng ta sẽ nhận lại dư dật. Jim Elliot nói rằng, người khôn là người cho những gì không thể giữ để được những gì không thể mất. Phần 2. Cách thức đầu tư vào nước trời. Chúa Giêsu dạy, nhưng hãy chứa của cải ở trên trời. Theo câu 20a. Một bản dịch khác dịch là, hãy tích trữ của cải trên trời. Với lòng yêu Chúa, chúng ta tích trữ bằng cách nào? Thứ nhất, dâng hiến tiền bạc cho Chúa. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 9 dạy, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Thế nhưng, nhiều con dân Chúa chưa đủ đức tin và chưa kinh nghiệm trong việc đầu tư vào nước trời, nên rất ngại dâng hiến. Thậm chí có người nghĩ rằng dâng cho Chúa là mất. Họ ngờ vực, tại sao tôi phải dâng cho Chúa? Với số tiền này, tôi sẽ mua sắm được vật nọ, vật kia và có thể chi tiêu trong một thời gian, vân vân. Và rồi có người đã không dâng gì cho Chúa cả. Khi yêu nhau thì việc tặng quà cho người yêu không ai tính toán hay tiếc nuối, nhưng chỉ có thể tiếc vì mình không đủ tiền để mua những món quà quý hơn nữa mà thôi. Nếu chúng ta yêu Chúa thì sẽ không bao giờ thiếu sót trong việc dâng hiến cho Chúa, luôn mong được dâng hiến và vui vì được dâng hiến. Mỗi chúng ta không ai nói mình không yêu Chúa. Vậy hãy đầu tư vào nước trời qua sự dâng hiến, dâng phần 10, vượt phần 10, dâng của lễ cảm tạ, dâng cả đời sống, làm của lễ sống và thánh cho đấng chúng ta yêu quý. Hãy dâng hiến không phải vì một lý do nào khác, nhưng bởi lòng yêu Chúa. Không ai nói mình yêu Chúa mà không dâng hiến cho Ngài. Thứ hai, tham gia công việc Chúa. Đầu tư vào nước trời, ngoài sự dâng hiến tiền, còn có sự đầu tư bằng sức lực, tài năng và trí tuệ, tùy theo khả năng của mỗi người. Ai có công, dâng công, ai có của, dâng của. Lời Chúa dạy rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Mỗi con dân Chúa đều đã nhận được ít nhất là một ân tứ từ Chúa. Mỗi người đều có một chức năng riêng biệt nào đó cần phải thi hành với tư cách chi thể trong thân Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Theo Roma chương 12, câu 6 đến câu 8. Những ân tứ này chính là quyền quản gia đến từ Chúa. Do đó, chúng ta không được phép sử dụng những gì Chúa giao cho ta quản lý để mưu cầu lợi ích cá nhân, nhưng phải sử dụng để danh Chúa được vinh hiển và người khác được ích lợi. Đó cũng là cách mà cơ đốc nhân yêu Chúa đầu tư vào nước trời. Đừng ai nghĩ rằng mình không có tài năng gì để dâng cho Chúa. Ngài chẳng bao giờ từ chối bất cứ sự dâng hiến nào của con dân Ngài, dù nhỏ hay lớn. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta rằng, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Hãy yêu Chúa hết lòng và phục vụ Ngài hết sức. Phần 3. Kết quả khi đầu tư vào nước trời. Lời Chúa dạy, khi con dân Chúa đầu tư vào nước trời qua việc dâng hiến, giúp đỡ mọi người và tham gia công việc nhà Chúa, tức là người ấy đã dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, theo câu 20b. Tất cả mọi việc đầu tư, buôn bán, làm ăn trên đời này đều nhắm vào mục đích lợi nhuận. Tuy nhiên, với thị trường thường xuyên biến động thì không có điều gì là bảo đảm và chắc chắn. Khác với sự đầu tư vật chất đời này, khi con dân Chúa đầu tư vào lãnh vực thuộc linh thì rất an tâm, không bao giờ bị thua lỗ, vì Chúa là đấng yêu chúng ta và bảo đảm cho chúng ta. Vua David đã nhìn thấy được giá trị của những việc con cái Chúa làm, nên ông viết: Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, theo Thi Thiên chương 56 câu 8. Nếu một giọt nước mắt con dân Chúa đổ ra trong khi hầu việc Chúa còn không mất, thì tất cả những gì con cái Chúa dâng hiến cho Ngài bởi tình yêu làm sao mất được. Chúa đang lưu giữ trên thiên quốc và Ngài sẽ ban thưởng trong ngày chúng ta gặp Chúa. Lời Chúa dạy, nếu ai yêu mến Ngài phải vâng theo lời Chúa truyền, luôn hướng lòng mình về đấng chúng ta yêu quý ở trên trời, không chất chứa của cải ở dưới đất vì nó không an toàn và có tính tạm thời, nhưng phải thể hiện tình yêu Chúa bằng cách chứa của cải ở trên trời qua việc dâng hiến tài chánh cho công việc nhà Chúa và giúp đỡ anh chị em kém may mắn hơn mình. Đồng thời, đang khi chúng ta còn có sức lực và khả năng làm việc, hãy dành thì giờ hầu việc Chúa. Đây chính là sự đầu tư tốt nhất. Từ đó đưa đến kết quả, chúng ta dồn chứa của cải trên trời và sẽ nhận lại của cải thuộc linh không hề hư nát cách dư dật. Lời Chúa trong Galati chương 6 câu 9 hứa rằng, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
Anh thấy trăng, chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết tìm sẽ ban cho nhiều. Này anh hỡi anh, sao cứ lo cho ngày mai? Xin anh nhớ, đời ta do Chúa dẫn đưa. Lo toan không thêm cuộc sống vững an. Đời sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha.